Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh 9 giờ sáng giờ Washington, tức 8 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay thứ Bảy ngày 4 tháng 7 năm 2015 với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Các chuyên gia giáo diết làm việc để hoàn tất chi tiết của thỏa thuận hạt nhân với Iran. Hoa Kỳ kỷ niệm lễ độc lập năm thứ 239 trong bối cảnh an ninh được siết chặt. Ngoại trưởng Hy Lạp tố cáo các chủ nợ Âu Châu là khủng bố.
Thưa quý thính giả, trong buổi phát thanh này, sau bản tin quốc tế, thông tin viên Victor BT tường trình về việc Mỹ và Cuba đồng ý mở lại đại sứ quán. Thông tin viên Henry Ridgewell tường trình về việc Trung Quốc đúc kết các thỏa thuận với châu Âu. Tiếp theo, Hoài Hương sẽ đến với quý vị trong chuyên mục Đời sống văn hóa. Bây giờ mời quý vị nghe bản tin quốc tế mới nhất của đài VOA.
Người đứng đầu cơ quan nguyên tử năng Liên Hiệp Quốc nói, một phúc trình về cuộc điều tra về liệu Iran có tìm cách phát triển vũ khí hạt nhân hay không có thể được đệ trình vào cuối năm nay với sự hợp tác của Tehran. Phát biểu tại Vienna, Tổng giám đốc cơ quan nguyên tử năng quốc tế Yukiya Amano cho hay ông đã gặp Tổng thống Iran Hassan Rouhani trước đó trong tuần. Ông nói rằng sự hợp tác của Iran, ông tin là có thể công bố một phúc trình trước cuối năm nay, xác định rõ các vấn đề có liên quan tới các phương diện quân sự có thể có của chương trình này. Giải quyết những câu hỏi về quy mô của sự phát triển hạt nhân của Iran từ lâu đã là một điểm bất đồng, cản trở Iran đạt được một thỏa thuận để nới lỏng các biện pháp chế tài của phương Tây và đạt một thỏa thuận hạt nhân với các nước trong nhóm P5+1. Các giới chức Mỹ ở Vienna nói, các chuyên gia quốc tế về hạt nhân và chế tài đang giáo diết làm việc trên những chi tiết của một số vấn đề đa dạng trong một nỗ lực để thương thuyết một thỏa thuận chung cuộc về chương trình hạt nhân gây nhiều tranh cãi của Iran. Một giới chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Mỹ nói rằng các toán chuyên gia đang tận dụng thời gian khi mà các bộ trưởng hàng đầu tham gia đàm phán vắng mặt để giáo diết làm việc về những chi tiết trong tiến trình. Ông lưu ý rằng rõ ràng là hiện vẫn còn nhiều vấn đề lớn chưa được giải quyết. Giới chức này cho biết các vị bộ trưởng chủ yếu sẽ quay trở lại Vienna vào ngày Chủ nhật, tức là ngày mai, và rốt cuộc sẽ phải đi đến một số quyết định chính trị chỉ có thể làm được tại cấp bộ trưởng. Ngoại trưởng Hy Lạp tố cáo các chủ nợ của Athens là khủng bố. Nói chuyện với báo tiếng Tây Ban Nha El Mundo, ông Yanis Varoufakis nói rằng Bruxelles và tam đầu chế muốn phe bỏ phiếu thuận thắng trong cuộc trưng cầu dân ý sắp tới là để làm nhục người Hy Lạp. Trong ngày vận động cuối cùng hôm thứ Sáu, Thủ tướng Hy Lạp Alexis Tsipras nói rằng biểu quyết chống sẽ giúp cho chính phủ Hy Lạp có nhiều quyền hơn để mặc cả với các chủ nợ Âu Châu trong các cuộc thương thuyết. Ông nói, tôi mời gọi các bạn hãy tuyên bố không với lòng tự hào trước những tối hậu thư này. Hãy quay lưng đối với những kẻ khủng bố tinh thần các bạn mỗi ngày. Trong khi đó, các khoản viện trợ phụ trội của Âu Châu dành cho Hy Lạp đã bị cắt sau khi nước này không thanh toán món nợ 1,8 tỷ đô la trước kỳ hạn là giữa khuya thứ Ba. Việc Hy Lạp không trả nợ là lần đầu tiên một quốc gia phát triển không thanh toán nợ đúng hạn cho Quỹ Tiền tệ Quốc tế. Trên các đường phố của thủ đô Athens hôm thứ Sáu, cảnh sát đã xô xát với những người biểu tình giữa lúc cử tri sắp sửa đi biểu quyết trong cuộc trưng cầu dân ý mà theo trông đợi sẽ quyết định hướng đi sắp tới của chính phủ. Ba cuộc thăm dò mới đây cho thấy cử tri chọn bỏ phiếu thuận dẫn đầu một khoảng cách ngắn. Các nhà phân tích nói lý do một phần là vì những lo sợ do những biện pháp kiểm soát tiền tệ trong tuần qua đã đóng cửa các ngân hàng và giảm thiểu đáng kể số tiền tối đa mà thân chủ được rút ra tại các máy tự động. Nói chuyện với các nhà báo tại Luxembourg hôm qua, Chủ tịch Ủy hội Âu Châu Jean-Claude Juncker nói rằng biểu quyết chống có nghĩa là vị thế của Hy Lạp sẽ bị suy yếu đáng kể. The Voice of America,
VOA. Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington.
Người Mỹ trên khắp nước hôm nay thứ Bảy ăn mừng lễ kỷ niệm năm thứ 239 ngày Hoa Kỳ giành độc lập từ tay nước Anh với những cuộc tuần hành, picnic, pháo bông và các buổi hòa nhạc. Tổng thống Barack Obama chúc mừng tất cả các công dân Mỹ một ngày lễ độc lập vui tươi trong bài diễn văn hàng tuần của ông. Ngày 4 tháng 7 cũng đánh dấu sinh nhật thứ 17 của con gái lớn của ông Obama là Malia. Gia đình của Tổng thống Obama đang tổ chức một buổi nướng thịt sau vườn nhà để tiếp đãi các vị khách mời là các quân nhân và gia đình của họ. Trong khi đó, một buổi lễ nhập tịch dành cho 100 công dân Mỹ mới sẽ được diễn ra tại Mount Vernon, tài sản của George Washington, vị Tổng thống đầu tiên của Hoa Kỳ ở bang Virginia. Tại buổi lễ này, diễn giả chính sẽ là Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương John Brennan. Các nghệ sĩ đóng vai Tổng thống Washington và phu nhân Martha cũng sẽ có mặt tại Mount Vernon trong dịp này. Tối hôm nay sẽ có một buổi hòa nhạc và màn bắn pháo bông tại Quảng trường Quốc gia trước tiền đình Quốc hội Mỹ. Buổi hòa nhạc sẽ có mặt của các nghệ sĩ Barry Manilow từ Alabama và ban nhạc Sunshine, Nicole Scherzinger, ca sĩ tenor người Ireland Ronan Tynan và dàn nhạc giao hưởng quốc gia. Ngày 4 tháng 7 năm 1776, đại diện của 13 thuộc địa Mỹ chính thức thi hành tuyên bố độc lập, loan báo cắt đứt quan hệ với Vương quốc Anh. Chiến tranh giành độc lập đã khởi sự từ năm trước đó và còn kéo dài cho tới khi ký Hiệp định Paris vào năm 1783, chính thức công nhận chủ quyền của Liên Hiệp của Hiệp Trung Quốc Hoa Kỳ. Trong khi đó, cảnh sát Mỹ tăng cường an ninh để bảo vệ các sinh hoạt mừng ngày lễ độc lập Hoa Kỳ, sau khi các cơ quan an ninh cảnh báo về những mối đe dọa khủng bố tiềm tàng có thể được hoạch định trùng với ngày lễ độc lập 4 tháng 7. Nhà nước Hồi giáo đã nhận trách nhiệm về các cuộc tấn công tại Tunisia và Kuwait. Các giới chức thi hành công lực tại Hoa Kỳ khuyên dân chúng hãy chú ý tới mọi việc chung quanh và báo cho cảnh sát nếu thấy có bất cứ điều gì khả nghi.
Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Trên sóng trung bình 190m5, tức là 1575kHz. Mời quý vị theo dõi tiếp bản tin quốc tế.
Cảnh sát Philippines đã nạp hồ sơ truy tố chủ nhân và thủy thủ đoàn trên chiếc phà Philippines đã bị đắm, làm cho ít nhất 56 người thiệt mạng. Những người này bị truy tố về tội sát nhân. Có ít nhất 141 hành khách được giải cứu hoặc tự bơi vào bờ sau khi phà Kim Nirvana bị chìm hôm thứ Năm, chỉ vài phút sau khi rời thành phố Ormoc trên đảo Leyte, trên tuyến đường thường lệ tới quần đảo Camotes. Hiện không rõ chính xác có bao nhiêu người trên phà khi phà bị đắm. Các giới chức nói rằng thời tiết xấu đã cản trở các nỗ lực tìm kiếm xác của các nạn nhân. Một cuộc điều tra sơ khởi cho thấy có sự phối hợp giữa thời tiết xấu và sai phạm do con người gây ra dẫn đến tai nạn chìm phà, chiếc phà bằng gỗ. Những người chứng kiến nói rằng chiếc phà bị sóng mạnh đập vào khi tàu quẹo gắt sang bên phải. Các hành khách sau đó đã bị dồn về một phía trên phà khiến cho tàu bị nghiêng. Công nhân đã dùng cần cầu để lật thẳng chiếc phà bị chìm, nằm ngang một phần dưới nước trong nỗ lực tìm thêm xác của các nạn nhân. Quay sang châu Phi, những người chứng kiến nói rằng các phần tử chủ chiến Boko Haram đã hành quyết 11 người bị họ tố cáo là đào ngũ, rời bỏ hàng ngũ của tổ chức cực đoan nhà nước Hồi giáo. Cư dân của Miringa, một thị trấn nằm trong bang Borno của Nigeria, nói các chiến binh Boko Haram đã tiến vào thị trấn vào sáng sớm thứ Sáu. Sau đó, họ đi lùng soát từng nhà một để tìm những người mà họ cho đã rời bỏ hàng ngũ của họ. Một cư dân tên Muhammad Kimba nói với các nhà báo qua điện thoại rằng vào lúc mặt trời mọc, đã phát hiện 11 người bị giết hại dã man tại một lễ cầu nguyện nhân lễ Eid ở ngoại ô thị trấn. Ông Kimba cho biết là tất cả 11 người đều là những người mới tới thị trấn này mà cư dân nghi ngờ có thể từng là thành viên của Boko Haram. Một tờ báo của Nigeria, This Day, tường thuật rằng các phần tử chủ chiến đã giết chết 11 người bằng cách cắt cổ họ. Cũng trong ngày thứ Sáu, người ta nghe tiếng súng nổ lớn ở ngoại vi Maiduguri, thủ phủ của bang Borno. Những người chứng kiến ở ngôi làng Jabarmari, ngay bên ngoài thủ phủ Maiduguri, nói các chiến binh nghi là thuộc nhóm Boko Haram đã tấn công thị trấn này vào tối hôm qua, chống lại các binh sĩ chính phủ Nigeria. Boko Haram bị quy trách về nhiều cuộc tấn công xảy ra trong tuần này và vụ giết hại hơn 150 người trong đợt bạo động tệ hại nhất từ khi Tổng thống Muhammadu Buhari lên nắm quyền hôm 29 tháng 5.
Vừa rồi là bản tin thế giới của đài VOA. Quý thính giả có thể nghe hoặc xem lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc tại địa chỉ 2233-2233.com, rồi chọn ô đồng ý.
Thưa quý vị, sau gần 7 tháng thương thảo, Hoa Kỳ và Cuba vừa loan báo một thỏa thuận mở lại các đại sứ quán ở Washington và La Habana trong một biến chuyển mới nhất nhằm chấm dứt nhiều thập niên thù nghịch. Biện pháp cấm vận thương mại của Mỹ và thành tích nhân quyền của Cuba vẫn còn nằm trong những vấn đề còn gây trở ngại cho việc bình thường hóa quan hệ đã bị cắt đứt sau cuộc cách mạng của Fidel Castro năm 1961. Thông tín viên VOA Victor Beatty ghi nhận chi tiết trong bài tường thuật do Tấn Chương trình bày.
Đại sứ quán Hoa Kỳ tại La Habana dự kiến sẽ mở cửa lại vào cuối tháng này và Ngoại trưởng John Kerry đã tỏ ý cho thấy ông sẽ đi dự lễ thường kỳ. Việc phục hồi ban giao chính thức là bước mới nhất trong tiến trình kể từ khi Tổng thống Barack Obama và Chủ tịch Raúl Castro thông báo hồi tháng 12 năm ngoái rằng hai nước sẽ nối lại quan hệ ngoại giao. Cả hai nhà lãnh đạo đã mở các cuộc hội đàm trực diện tại Hội nghị Thượng đỉnh Châu Mỹ ở Panama hồi tháng 4. Qua tháng 5, Hoa Kỳ đã gạt Cuba ra khỏi danh sách các nước bảo trợ khủng bố, một quyết định được coi là cấp thiết cho việc phục hồi quan hệ ngoại giao. Phát biểu qua lời một thông dịch viên hồi hôm qua tại Tòa Bạch Ốc, Tổng thống Brazil đang ở thăm Hoa Kỳ, bà Dilma Rousseff hoan nghênh quan hệ nồng ấm trở lại và tác động của sự kiện đối với phần còn lại của Châu Mỹ Latin.
It is really about the or putting an end to the last lingering vestiges of the Cold War.
Điều quan trọng là xóa sạch những vết tích cuối cùng còn rơi rớt lại từ thời chiến tranh lạnh và chung cuộc nâng cao quan hệ giữa Hoa Kỳ và toàn thể khu vực. Tôi xin xác nhận tầm quan trọng của hành động đó đối với tất cả châu Mỹ Latin và đối với hòa bình thế giới nói chung. Đây là một tấm gương quan trọng về bang giao để noi theo.
Dịch vụ hàng không và tàu phà thương mại giữa hai nước đã hoặc đang được phục hồi và những hạn chế thông tin liên lạc đã được nới lỏng, mặc dù công dân Hoa Kỳ chỉ có thể du hành qua Cuba theo những quy định có giới hạn. Tuy nhiên vẫn còn những trở ngại, đó là việc Hoa Kỳ cấm vận thương mại Cuba mà chỉ Quốc hội mới có quyền bãi bỏ. Chỉ mới trong tuần trước, Washington đã công bố bản phúc trình thường niên về nhân quyền, đề cập đến Cuba là nước vi phạm các quyền tự do cơ bản trong năm 2014, trong đó có việc bắt giữ tùy tiện những người bất đồng chính kiến và hạn chế việc tiếp cận thông tin độc lập và không bị kiểm duyệt. Nhà phân tích châu Mỹ Latin Mark Jones của trường đại học Rice tin rằng việc mở cửa các đại sứ quán sẽ giúp cả hai nước giải quyết các vấn đề như thế.
Điều mà việc thiết lập quan hệ ngoại giao chính thức và một đại sứ quán sẽ làm được là cho phép các nước bắt đầu giải quyết loạt vấn đề mà cả hai nước đang phải đối đầu, cho dù là những vi phạm nhân quyền ở Cuba và những vấn đề có liên quan đến việc bồi thường cho công dân Hoa Kỳ và còn cả những vấn đề có liên quan đến những người đang bị các cơ quan công lực Hoa Kỳ truy nã, hiện đang cư trú ở Cuba và có một biện pháp nào đó đối với những người đã bị tố cáo về những trọng tội ở Hoa Kỳ và đã chạy trốn qua Cuba. Có nhiều phần chắc Cuba sẽ trở thành nơi trú ẩn ngày càng kém an toàn hơn cho những cá nhân ấy trong những năm sắp tới.
Tuy nhiên, ông Jones không nhất thiết trông đợi các quan hệ nồng ấm trở lại sẽ thay đổi hệ thống độc đảng cộng sản của Cuba. Ông nói những người Tây phương khác đã đi thăm đảo quốc trong vùng Caribe này từ nhiều thập niên mà không hề có thay đổi trong hệ thống chính quyền. Trong một tuyên bố, dân biểu đại diện tiểu bang Florida, bà Elena Ross-Latinen, lên án quyết định mở lại một đại sứ quán là khuyến khích chế độ Castro tiếp tục tấn công nhắm vào người dân Cuba. Bà nói mở lại sứ quán sẽ không giúp ích gì cho nhân dân Cuba và chỉ là một mưu toan tầm thường khác để Tổng thống Obama tìm cách ghi thêm thành tích vào di sản của ông. Nhà phân tích về Cuba của trường Baruch ở New York, ông Ted Hankin, nói các chính sách chống chế độ mà bà Ross Latinen ủng hộ không giúp ích gì cho việc cải thiện nhân quyền của dân chúng Cuba.
Her strategy, the one that she favors, has failed. She's on the wrong side of this issue. Having diplomatic relations with Cuba doesn't mean we.
Sách lược của bà, sách lược mà bà tán đồng, đã thất bại. Bà ở lề trái của vấn đề này. Có quan hệ ngoại giao với Cuba không có nghĩa là chúng ta tán thành chính phủ Cuba hay tán thành cung cách họ đối xử với người dân Cuba. Tôi nghĩ chúng ta sẽ có cơ hội tốt hơn để gây ra một hình thức ảnh hưởng nào đó ở Cuba bằng một mối quan hệ mang tính cách giao tiếp, đem lại sức mạnh hơn là một mối quan hệ cô lập hóa, là gây nghèo khó cho chính phủ và nhân dân Cuba.
Ông Hankin nói điều quan trọng về chính sách đối với Cuba thay đổi có liên quan đến quyền lợi và ảnh hưởng của Mỹ, chứ không phải với sự thay đổi chính thể.
This is not a silver bullet. It's not a concession to the dictatorship.
Đây không phải là một viên đạn thần kỳ, không phải là sự nhân nhượng đối với chế độ độc tài Cuba. Đây là sự nhân nhượng đối với dân chúng Hoa Kỳ. Đây là một sự nhân nhượng đối với chủ nghĩa thực dụng và sự hợp lý.
Ông Hankin cho rằng quan hệ bình thường có thể nuôi dưỡng sự hợp tác về những vấn đề như môi trường, cấm chỉ ma túy, người tị nạn và đoàn tụ gia đình. Theo ông, với ban giao được cải thiện, chính phủ Cuba sẽ không còn có thể viện cớ sự đối địch của Hoa Kỳ như một lý do để đàn áp dân chúng Cuba và sẽ bị đặt dưới áp lực ngày càng nhiều phải thỏa mãn các yêu sách của họ. Thưa quý vị, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường sắp kết thúc một chuyến thăm châu Âu, nơi ông đã ký một loạt các hiệp định kinh tế và thỏa thuận thương mại. Nhiều nước châu Âu đã đăng ký gia nhập Ngân hàng Đầu tư Hạ tầng Cơ sở mới của Trung Quốc, được một số người coi là đối thủ của Ngân hàng Thế giới. Từ London, thông tin viên Henry Ridgewell gửi về bài tường trình do Nguyễn Trung trình bày chi tiết sau đây.
Trong tuần vừa qua, thảm đỏ đã được trải ra khắp các thành phố ở châu Âu để tiếp đón Thủ tướng Lý Khắc Cường của Trung Quốc. Biến đổi khí hậu là đề tài được đặt cao trong nghị trình, nhưng kinh tế và thương mại là đề tài bao trùm. Phát biểu tại một cuộc họp thượng đỉnh ở Brussels, ông Lý nói Trung Quốc và châu Âu phải mở rộng đầu tư chung và thậm chí thực hiện những vụ đầu tư hỗn hợp. Trung Quốc đã thiết lập một công cụ để đầu tư hỗn hợp, đó là Ngân hàng Đầu tư Cơ sở Hạ tầng Á Châu, tức AIIB, với 50 thành viên sáng lập, trong đó có Anh Quốc, Pháp và Đức. Washington đã kêu gọi các đồng minh châu Âu chớ đăng ký gia nhập. Ngân hàng này có số vốn ban đầu là 100 tỷ đô la và châu Âu nóng lòng muốn gia nhập, theo ông Raffaello Pantucci thuộc Viện Dịch vụ Thống nhất Hoàng gia.
That's a lot of infrastructure to be developed in Asia, in a part of the world that really needs it.
Có rất nhiều cơ sở hạ tầng cần phát triển ở châu Á, ở một nơi trên thế giới thực sự cần đến điều đó. Do đó, tham gia từ giai đoạn sớm giúp định hình phương hướng của ngân hàng, theo tôi là điều thực sự chủ chốt.
Trung Quốc coi AIIB là một cách để chống lại điều mà Bắc Kinh nhận thấy là một thế giới đơn cực nằm dưới sự thống trị của Hoa Kỳ. Theo bà Olivia Gibner của Trường Kinh tế London, trong cuộc phỏng vấn qua Skype.
Hoa Kỳ với quyền phủ quyết trong IMF, Hoa Kỳ với quyền phủ quyết trong Ngân hàng Thế giới. Các cải cách của IMF được đồng ý vào năm 2010, nơi các nước đang phát triển thực sự lẽ ra phải có quyền bỏ phiếu ở mức cao, đang bị Hoa Kỳ ngăn chặn.
Washington đã bày tỏ sự quan ngại rằng AIIB có thể được sử dụng để tài trợ các mục đích sách lược nhiều hơn là kinh tế. Tiêu chuẩn tài trợ có phần chắc sẽ khác với Ngân hàng Thế giới hay IMF, theo ông Pantucci.
Ở một số nước ở nhiều nơi tại Trung Á hay Nam Á, có khó khăn trong việc đối phó với một số tiêu chuẩn do các ngân hàng quốc tế đề ra. AIIB có thể góp phần giúp đỡ ở đó hơn.
Trung Quốc đã ký một loạt các thỏa thuận thương mại, kể cả việc mua 45 chiếc máy bay Airbus do châu Âu chế tạo trị giá 11 tỷ đô la và mở cửa một phân xưởng Airbus ở Trung Quốc. Trong khi đó, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đã ký thành luật một dự luật cho phép ông thương thuyết nhanh về các thỏa thuận thương mại. Hoa Kỳ đang dẫn đầu đối tác xuyên Thái Bình Dương, bao gồm 40% thương mại thế giới. Trung Quốc không dự phần vào thỏa thuận này.
Thưa quý khán giả, một phiên bản của tàu Hermione, tàu chiến của Pháp trong thế kỷ thứ 18 đã cập cảng New York hôm 1 tháng 7, đúng lúc để tham gia các lễ lạc ăn mừng ngày lễ độc lập của Hoa Kỳ 4 tháng 7 năm 2015. Tàu Hermione là một chiếc tàu đã đưa hầu tước Lafayette, một tướng lãnh Pháp, tới Mỹ vào năm 1780 để giúp người Mỹ chiến đấu giành độc lập từ tay của thực dân Anh. Một đời sống văn hóa do Hoài Hương phụ trách lần này xin được dành để bàn về ý nghĩa của chuyến đi và một số chi tiết về con tàu Hermione lịch sử. Mời quý vị cùng theo dõi. Le
tàu được mệnh danh là tàu tự do đã được dân địa phương nồng nhiệt chào đón khi cập cảng tại Pier 15 trên đảo Manhattan. Có mặt tại New York, thông tin viên đài VOA tường thuật rằng con tàu đã bắn nhiều phát đại bác khi tiến vào cảng New York. Tàu được đóng theo đúng thiết kế của tàu Hermione lịch sử tại Rochefort với kinh phí lên tới 27 triệu đô la. Tàu khởi hành hôm 18 tháng 4 từ đảo Aix thuộc vùng Charente-Maritime Pháp để lập lại cuộc hành trình 3.700 hải lý vượt Đại Tây Dương của tàu Hermione hồi năm 1780.
Where the original ship left and to Body Island in Virginia, and it was a great voyage at a good season, of course. We took the trade winds and stopped in Canada.
Thuyền trưởng Jan Kariu cho hay ông đã chọn tuyến đường nằm về hướng nam hơn so với cuộc hành trình của chiếc tàu nguyên thủy đã đưa hầu tước Lafayette của Pháp tới gặp tướng Mỹ George Washington, sau này trở thành vị tổng thống đầu tiên của Hiệp Trung Quốc Hoa Kỳ. Hôm 5 tháng 6, tàu đã cập bến Yorktown, bang Virginia, chặng dừng chân đầu tiên và cũng là địa điểm nơi mà các lực lượng Mỹ dưới sự lãnh đạo của tướng George Washington được sự yểm trợ của các binh sĩ Pháp đã giành được thắng lợi đầu tiên để cuối cùng đánh bại quân đội Hoàng gia Anh vào năm 1781, giành độc lập cho người Mỹ. Trước khi tới New York, tàu chạy dọc theo bờ biển phía đông Hoa Kỳ, đi ngang qua các thành phố Alexandria, Virginia và thủ đô Washington. Tàu Hermione sẽ tiếp tục cuộc hành trình tới thành phố Boston và sau đó tới Canada. Ông Miles Young thuộc hội những người bạn của tàu Hermione Lafayette ở Hoa Kỳ nói về ý nghĩa của cuộc hành trình.
This ship carried Lafayette and the message from the French government that they would send a full-scale army and give naval support to the Revolutionary Army, which was in a terrible situation.
Đây là chiếc tàu đã đưa tướng Lafayette tới Mỹ, mang theo thông điệp của chính phủ Pháp, cho biết là nước Pháp sẽ gửi một đội quân có thực lực và điều động hải quân Pháp hỗ trợ quân đội cách mạng Mỹ. Lúc ấy đang trong tình trạng bi đát ở New Jersey. Nhờ có tàu Hermione mà chúng ta có độc lập bây giờ.
Thuyền trưởng Jan Kariu và 80 thủy thủ trên tàu cũng nêu bật ý nghĩa của chuyến đi thăm này.
Je pense que être ici pour le 4 juillet, le jour de l'indépendance, c'est très très fort en symbole, puisque évidemment, on pourrait dire que ça marque complètement le voyage.
Có mặt ở đây vào dịp 4 tháng 7, ngày lễ độc lập Hoa Kỳ, là một biểu tượng quan trọng, bởi vì rõ rệt chuyến đi lần này đánh dấu sự kết thúc của cuộc hành trình năm 1780 của tàu Hermione lịch sử, mà sứ mạng là mang lại độc lập cho đất nước này. Đó chính là điều mà tàu Hermione và tướng Lafayette đã thực hiện.
Trong các lễ lạc được cử hành để chào mừng lễ độc lập Hoa Kỳ vào ngày hôm nay, thứ Bảy, 4 tháng 7, tàu Hermione mới sẽ được hàng trăm con tàu khác thắp tùng đi ngang qua tượng nữ thần tự do, quà tặng có ý nghĩa của nhân dân Pháp cho Hoa Kỳ để đánh dấu 100 năm Hiệp Trung Quốc Hoa Kỳ tuyên bố độc lập. Về lịch sử của tàu Hermione, trang mạng lịch sử Hải quân Hoa Kỳ cho hay phải mất tới 11 tháng để đóng chiếc tàu này tại thành phố Rochefort của Pháp, theo thiết kế của Henri Chevillard. Lúc đó, cả nhà thiết kế lẫn người chỉ huy tàu Louis-René Levasseur de la Touche-Tréville chưa hay biết gì về vai trò trong lịch sử của con tàu trong tương lai và rằng sau này tàu Hermione được biết đến nhiều hơn nhờ vào công lớn phục vụ sứ mạng giành độc lập cho Hoa Kỳ và nhờ vị khách danh dự trên tàu là hầu tước Lafayette hơn là công lao phục vụ cho nước Pháp. Tàu Hermione đã đưa nhà quý tộc Pháp trở lại Hoa Kỳ, mang theo thông điệp là ông đã vận động thành công để đưa 5.500 binh sĩ Pháp và một đoàn tàu khu trục sang Mỹ để sát cánh với người Mỹ chiến đấu giành độc lập từ tay của thực dân Anh. Tàu Hermione tiến vào cảng Boston vào ngày 28 tháng 4 năm 1780. Tàu này đã bắn 13 phát đại bác và hô 3 lần Hoàng đế vạn tuế để vinh danh nhà quý tộc Pháp Lafayette lên đường chiến đấu cho nền độc lập của Hiệp Trung Quốc Hoa Kỳ. Vẫn theo trang mạng lịch sử Hải quân Mỹ, tàu Hermione đã trở về Pháp vào năm 1782. Con tàu này sau đó được gửi sang Ấn Độ trong một sứ mạng chống lại nước Anh vào năm 1783, để rồi trở về nước vào năm sau đó. Năm 1793, tàu Hermione bị mắc cạn ở ngoài khơi vùng duyên hải phía tây nước Pháp, sau đó bị sóng to đập vỡ. Người chỉ huy của tàu này đã bị mang ra trước tòa án quân sự vì trách nhiệm của ông trong vụ mất tàu. Thưa quý vị, đến đây cũng đã kết thúc chương trình Đời sống văn hóa của VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Hoài Hương xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tối thứ Bảy tuần tới, cũng trên làn sóng này của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, mời quý vị theo dõi các tin tức tóm lược và đáng chú ý trong ngày.
Người Mỹ trên khắp nước hôm nay thứ Bảy ăn mừng kỷ niệm năm thứ 239 ngày Hoa Kỳ giành độc lập từ tay nước Anh với những cuộc tuần hành, pháo bông và các buổi hòa nhạc. Tổng thống Barack Obama chúc mừng tất cả các công dân Mỹ một ngày lễ độc lập tươi vui trong bài diễn văn hàng tuần của ông. Gia đình của Tổng thống Obama đang tổ chức một buổi nướng thịt để tiếp đãi các vị khách mời là các quân nhân Mỹ và gia đình của họ. Trong khi đó, cảnh sát tăng cường an ninh để bảo vệ các sinh hoạt mừng lễ độc lập, sau khi các cơ quan an ninh cảnh báo về những mối đe dọa khủng bố có thể xảy ra, được hoạch định trùng với ngày lễ độc lập 4 tháng 7. Trong các tin hàng đầu khác, Tổng Giám đốc Cơ quan Nguyên tử năng Quốc tế nói một phúc trình về cuộc điều tra và liệu Iran có tìm cách phát triển vũ khí hạt nhân hay không có thể được đệ trình vào cuối năm nay với sự hợp tác của Tehran. Các giới chức Mỹ ở Vienna nói các chuyên gia quốc tế về hạt nhân và chế tài đang giáo diết làm việc trong một nỗ lực để thương thuyết một thỏa thuận chung cuộc về chương trình hạt nhân gây nhiều tranh cãi của Iran. Ngoại trưởng Hy Lạp tố cáo các chủ nợ của Athens là khủng bố. Nói chuyện với báo El Mundo, ông Yanis Varoufakis nói rằng Bruxelles muốn phe bỏ phiếu thuận thắng trong cuộc trưng cầu dân ý là để làm nhục người Hy Lạp. Hôm thứ Sáu, Thủ tướng Hy Lạp Alexis Tsipras nói với hàng ngàn người ở Athens rằng biểu quyết chống sẽ giúp cho chính phủ Hy Lạp có nhiều quyền hơn để mặc cả với các chủ nợ Âu Châu. Các khoản viện trợ phụ trội của Âu Châu dành cho Hy Lạp đã bị cắt sau khi nước này không thanh toán món nợ 1,8 tỷ đô la đã đáo hạn trước hạn kỳ là giữa khuya thứ Ba. Cảnh sát Philippines đã nạp hồ sơ truy tố chủ nhân và thủy thủ đoàn trên chiếc phà Philippines bị đắm về tội sát nhân. Có ít nhất 141 hành khách được giải cứu hoặc tự bơi vào bờ khi phà Kim Nirvana bị chìm hôm thứ Năm, chỉ vài phút sau khi rời thành phố Ormoc trên đảo Leyte, trên tuyến đường thường lệ tới quần đảo Camotes. Hiện không rõ chính xác có bao nhiêu người trên phà khi phà bị đắm, nhưng có ít nhất 56 người thiệt mạng.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA xin được kết thúc ở đây. Lát nữa chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ tới 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiếngviệt.com. Mong quý vị đón nghe. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.